Tấm 1264, hào tướng quang tía và tía lớn. Cái màu một tím, một tía này nó tượng trưng cho cái sự tinh tấn. Tinh tấn á là tinh tấn tu cái thiền pháp, đừng có tu mấy cái tà pháp. Thành nếu như phải thiền pháp đúng, pháp tốt á thì nên tu, nên làm. Pháp mà xấu, pháp tầm bậy mà biết á thì nên lập tức mà cắt nó, dập tắt nó. Gọi là lớn hoặc là đại, là tu tới nơi tới chốn, đến độ mà khi thân với tâm á, lúc mà tinh tấn không còn thấy cái tâm với thân phải còn tinh tấn nữa, mà lúc đó mình xa lìa cái sự sai, sự sai lầm, và mình ngộ được cái chân lý, cái tướng, cái thân tướng với tâm tướng nó biến mất. Nghĩa là sao? Về cái khái niệm về bên Đại Thừa, mình có cái khái niệm về cái tướng. Tướng là cái tướng của cái tâm, tướng của cái thân. Okay. Cái tướng là gì? Cái tướng tức là tất cứ những cái gì, tất cả những cái gì mà chúng ta dùng nhận thức rằng cái đó là cái thân của mình, hoặc là cái đó là cái tâm của mình, cái đó là cái tướng hết. Tất cả những cái giác quan của mình, mắt, tai, mũi, họng, lưỡi, thân, sáu cái căn của mình mà nó nhận thức được cái gì đó, cái đó gọi là nó đang thấy cái tướng. Cái khái niệm về cái tướng rất quan trọng, tại vì con người chúng ta là chấp tướng, mình chuyên môn chấp tướng. Mình chấp cái tướng gì, hai cái là tướng mình chấp rất là nặng, là tướng của cái thân và tướng của cái tâm. Tại lúc mình tu, bước đầu tiên của mình tu là mình tìm cái cách, tìm con đường để mình giải được cái chấp vào cái thân và chấp vào cái thân và cái tâm. Nếu như cái tâm thì mình mà chấp vào bất cứ một cái tướng nào thì như vậy mình chấp vào cái giả. Thành cái tính mà chấp trước đó là nó chứng minh cho cái sự là cái tâm mình nó vẫn còn hồ đồ, vẫn còn tối tăm lắm. Thành phải cẩn thận chuyện đó. Nói cái gì nghe, nói cách nó thực tế. À, nếu cái tâm mình nó chấp trước, ngày hôm nay quý vị ăn trưa đó, đoàn có ngon không? Ngày hôm nay có ai thích đồ ăn ngon? Nếu mình thích đồ ăn đó là nó chưa chắc là chấp trước, nên điều đó là cái sự bắt đầu của chấp trước vào cái mùi vị. Khi mình biết á, mình biết cái như vậy thì mình biết là cái tâm mình nó bắt đầu chấp trước nha. Cẩn thận chuyện đó. Okay. Cái mà cái tâm khi mình nhận thấy cái tâm mình nó chấp vào cái đó rồi, chấp vào cái tướng rồi, thấy cái tâm nó chấp vào cái tướng rồi. Nếu mình thấy cái tâm mà nó đã thích chấp rồi, vẫn ỷ lại vào cái tâm đó, thì mình biết là mình đang đi theo đuổi cái sự giả, chứ không phải chạy theo cái chân. Ông này ông nói là tất cả đều là giả hết, như thầy nói tất cả có tướng đều giả, cái gì mình thấy đều giả hết, thì mình có thể không chấp vào nó. Nhưng đều mình cố gắng không chấp vào nó, tôi nói cố gắng là một chuyện, để làm được là chuyện khác. Nói cái nhà tôi là giả, hoặc là nếu mà nói mình về nhà mà nói là tuyên bố với ông xã mình, nói là này ông ơi, ngày nữa tôi học thì hiểu rồi là cái nhà này của mình là nó giả, mình cần chấp trước nó. Ông chồng nó thôi tôi ly dị vậy rồi, bà sắp điên tới nơi rồi, tôi kiếm vợ bé cho nên chắc ăn hơn. Làm sao mình nói là nó giả được? Cái này là không phải là cái gì ả, có nghĩa là mình không nên chấp vào nó thôi. Không có nghĩa là vì nó giả thành mình phải không chấp nó. Nếu như vậy là mình chấp vào cái không chấp rồi, nghe rõ không? Nếu như mình nói là mình không chấp nó, mình không được chấp nó, có nghĩa mình đang chấp vào cái không chấp rồi, là mình chết. Nó cũng chả tốt vậy hơn hết. Ông hỏi nếu mình xả hết tất cả, có nghĩa là mình chết chưa? Hai phần, một phần là mình nhận thức nó được, nó có. Chấp tướng là gì? Trước mình phải nhận thấy cái tướng, xong thứ nhì mình mới chấp nó. Nó có hai phần luôn. Thành đầu tiên mình phải nhận thức nó ra đã, xong lần thứ nhì mình mới chấp. Nếu như mình thấy được cái tướng, không có nghĩa là nó xấu. Ok? cái tướng á nó không không có gì hại trong á, mình chấp tướng, chấp á mới là cái hại thôi, còn cái tướng phải là hại. Mình nói, nếu mình nói đang nói về cái detach, nghĩa là mình phá cái chấp trước mình á, mình không chấp trước á, cái không chấp trước á, cái không chấp trước nó có hai phần, có nghĩa là mình trước hết mình phải chấp trước cái đã, xong mình thấy cái chấp trước nó không có lợi gì hết, nó có hại cho mình, thành mình mới phải phá cái chấp trước của mình. Cái tu hành á, là mình trước hết là mình phải có đủ cái sáng suốt để mình thấy rằng á, mình đang chấp. Tại vì phần lớn người ta khi người ta chấp, người ta không biết, người ta không biết mình đang chấp. Thành phải có trí huệ mới thấy được cái chấp. Thành khi mình nhận thức rằng mình đang chấp á, thì mình có trí huệ rồi. Thật sự mà có trí huệ mới thấy được cái nhận cái mình cái chấp của mình. Thành hồi sáng mình nói là mình tới chùa, mình tu hành, thì người thân mình nói là tại sao mà ông bà ích kỷ như vậy, chỉ lo tới chùa thôi, bỏ bê gia đình. Thì mình mới nói mình tới chùa thì có nhiều cái lợi. Một cái lợi đầu tiên hết là mình tới chùa, mình học về cái chấp trước, mình thấy mình chấp trước. Thì mình khi mình học được cái chấp trước á, mình có được, mình mở trí huệ mình, thì óc mình nó sáng ra, mình đem cái sáng về nhà. Ok, lợi ngay lập tức ngày đó để mình khoe không được thôi. Tại cái ánh sáng nó không ai thấy, có mình thấy thôi. Thành mình không muốn khoe. Cái người thế gian người ta không biết người ta đang chấp. Thành người ta kẹt cứng mà ta không biết gỡ được. Dễ sợ như vậy đó. Và như cái người thế gian ta chấp là cái gì? Thế gian chấp vào gì? Chấp cái tình yêu. Nó dễ sợ lắm. Tất cả mọi người đều chấp vào cái tình thương ấy. Nói cho hàng như cái chấp trước mình từ đâu? Từ cái tập khí của mình. Cái tập khí mình nó nặng, rất là nặng. Ok. Là tại tới chẳng hạn như tới lúc giờ đó tự động mình làm như vậy. Chẳng hạn như cái chuyện mà chấp trước và cái tình thương đó đó, tình yêu đó đó, là cái tập khí của mình. Cái người mình thương đó, quý vị có biết mình thương nhau là tại vì kiếp trước mình đã từng thương nhau rồi, biết không? Tại kiếp trước á mình đã thương nhau rồi. Thành kiếp này mình phải tìm nhau lại để mà tiếp tục thương nhau. Quý vị biết không? Sự thật là như vậy nè. Cái mãnh lực của ái tình của mình á, nó thúc đẩy mình qua thời gian, qua không gian để đi tìm cái người mình thương. Mình không bao giờ mình nghĩ mình ngừng cho đến khi mình gặp được người mình thương để mình tiếp tục mình thương người ta. Nó dễ sợ như vậy đó. Ừ. Có cái câu hỏi là cái hình thức của cái sự tình thương là sao? Tôi nói là cái lực đó nó không thấy được, nó vô hình, giống như cái lực của cái nam châm nó hút nhau vậy đó. Không thấy được nhưng đều nó có cái lực nó hút với nhau. Tại sao như vậy? Tại vì trong quá khứ mình đã trồng cái nhân để mình kiếp này mình tới để mình làm thành thân nam châm, mình hút nhau. Có những cái có cái mặc cảm mà nó xảy ra là tại vì không phải riêng giữa vợ chồng với nhau mà còn cha mẹ đó, với mẹ con, cha con với nhau này, nó có cái sự liên hệ nữa. Chứ hàng như theo kinh mà Phật giáo mà nói đó, theo kinh mà giảng đó, thì khi mà nghén thai đó thì cái người con trai mà tới đó, thì tại vì người con trai tới bị thu hút với người, bị người mẹ thu hút, người con gái tới được người cha thu hút. Là lúc mà tới như vậy, người con trai, đứa con trai đối với người cha nó có sự cạnh tranh. Con gái thì đối với người mẹ có sự cạnh tranh. Mà suốt đời nó có, bây giờ có sự giằng co, thì sự giằng co rất kín đáo ở trong. Cô chưa đọc chuyện này hả? Bởi người Việt Nam mình chọn mấy cái mà không khó giảng, khó nói thì nên không nên dịch ra, nó phiền lắm. Phải đọc tiếng Hoa mới thấy mấy cái chuyện này. Là sao? Cô học là sao?
Thank you. khi lên xong thì nó hết chi nhau. Còn kêu là cái chỗ đó là vô minh, ở chỗ đó nó thương cha mà nó ghét mẹ, nó thương mẹ ghét cha, ở chỗ đó mà nó tranh đấu, nó đi vào thì nó cái lúc đó là nó không có biết gì cha mẹ, cái gì đi ra cái cuộc đời thì đặt đó là cha và mẹ, chứ lúc đó là nó đi tìm
cái tiền nghiệp cái tiền nghiệp. Thì nó cái người ấy nó thu hút cái chỗ đó, phải cái sự thu hút từ từ cái chữ nam với nữ, âm với dương, nó thu hút nhau chỗ đó, đó đó, cái ý nghĩa nó như vậy đó, nó rõ, rất rõ ràng. Nó có sự bên nam thì nó thu hút về bên người mẹ, bên nữ thì thu hút về người cha, từ đó ý như vậy đó, mà đâu có khác nhau đâu.
Mà tình nó nhiều tưởng ích chất thì nó thành hạ thú, mà nếu mà nó hiền thì nó thành cái loại thượng cầm, giữ thì thành rắn rết này kia.
Không, nên mình chỉ nói trong cái phạm vi của cái ái tình thôi, cái tình thương thôi, cái sự thu hút nó rất là mạnh, ok, cái nghiệp lực nó rất là mạnh, ok, mình giải quyết cuộc đời mình giải quyết không xong, rồi mình giải quyết không được. Rồi mình có những cái lực nó thu hút mình như vậy, xong qua cuộc đời mình không biết làm sao mà giải quyết những cái này. Thành ra cái gì biết không? Người ta lúc mà rồi nhiều khi có những người về rồi thề thốt với nhau, nói là trời anh yêu em yêu anh quá đi. Thành ra mình quyết định trong tương lai mình thành vợ chồng, chứ còn mình sống với nhau hạnh phúc như vậy có gì hơn nữa đâu, có gì quý bằng đâu. Thành phải sẽ làm vợ chồng đời đời kiếp kiếp. Đó là trồng cái nhân để trong tương lai mình rượt nhau, mình kiếm nhau lại nữa. Ngay mắt ngắm cái đầu ở chỗ đó. Hồi nãy có người nói là tại sao cái lực cái lực nó, cái sự thu hút của lực nó ra sao, thì nó từ cái nhân mình trồng ngay lúc đó đó, mình trồng nó trong tương lai mình sẽ làm mẹ, làm vợ, làm chồng, làm cha, làm con, thì nó cái sự cái nhân đó nó trồng mình, khi nó chín rồi mình phải tới để mình thành thục những cái chủng tử đó. Ok, thành cái trong kinh nói rõ ràng lắm, cái khi mà ông hỏi rõ ràng là ông nói là cái chủng tử, cái bào thai nó, cái thức mình nó tới tại nó thấy ánh sáng tới, nó đúng không? Nó đúng ánh sáng ở chỗ nào? Tại như vậy nè, lúc mà trong ấn thân đó, nó tối tăm dễ sợ, nó áo ước được thấy ánh sáng. Lúc mà trung ấm thân á là mình trong cái tối tăm cực khổ, thành lúc đó mình ao ước thấy cái ánh sáng. Thành khi mà cha mẹ mình á, cha mẹ tương lai mình á, mà cha mẹ tương lai mình á mà đang có cái chuyện tình dục đó, mà trong lúc đó mà thọ thai á, thì lúc mà đang thọ thai đó thì ánh sáng nó phát ra một cái, thì cái trung ấn thân nó thấy được, dù nó xa cách đó vạn dặm, vạn cái thế giới nữa, nó thấy được một cái, nó tới, nó tức tốc nó tới được ngay lập tức. Lúc đó là thoạt, lúc đó cái thụ tài nó thành hình. Thành có người sống á, ta kẹt ở chỗ đó đó, ta kẹt ở chỗ là phải giải quyết cái chuyện ái tình. Thành ra cái chuyện ái tình đó là cái chuyện tình thương đó là cái chuyện nó vấn đề rất lớn cho tất cả mọi người nha. Ngay người xuất gia cũng vậy. Thành nên khi mà nói chúng tôi xuất gia để mà vì tình thương cho nhân loại, vì tình thương cho loài người hay là chúng sanh á, đó cũng là tình thương trong nó luôn nè. Nó dễ sợ như vậy đó. Người xuất gia chưa chắc thoát được cái đó. Mặc dù mình nghĩ mình tu để mình độ chúng sanh nữa, tại mình thương chúng sanh nữa, là chết. Cả người đại thừa mình không nói chuyện thương, mình sợ lắm. Đại thừa không nói chuyện thương, tại mình cái thương là cái mình muốn chặt, cái thương là cái sự hấp dẫn của cái thương nó nặng không thể tưởng được, nó rất nguy hiểm. Thành mình không muốn dấn dây dấn vào cái chuyện thương, mình muốn xả chứ đâu có muốn thương. Hả? Cái đó là lý thuyết thôi. Khi mà cô thương một cái, không thể nào thương một người được hết á. Đại bi đâu phải là thương. Đại bi là gì cô Từ? Đại bi là gì? Đại bi nó có từ. Từ là khác mà bi là khác. Nghe cho rõ. Từ là gì? Bi là gì? Từ là gì cô Phước Từ? Làm sao mà sao có thương ở trong, không có thương gì trọng hết á. Còn đại bi là gì? Đại bi là cái gì? Đại bi là gì? Đại bi là gì? Bi là xả, cứu khổ. Đại bi là cái gì? Nghe cho rõ ràng chứ, tại vì tuần sau, cuối tuần này á, phải cuối gần tuần sau nữa. À tuần tới nữa mình coi cái vía con ngâm. Sư cô sẽ, tuần tới sẽ giảng về cái vía đó, phải nói tiếng Pháp đó. Nói đừng nói tầm bậy, người ta nói là người ta cười đó nha. Ok, lúc giờ trưa nói tí xíu. Nói cho đúng mà đừng nói đại bi nói tầm bậy là người ta cười thúi ruột đó nghe. Đại bi là cái gì? Nói tôi nghe, đại bi là cái gì? Cho rõ ràng. Đại bi là cái gì? Trật. Ok, nghe là trật rồi. Ai có ai biết đại bi là gì? Nói tôi nghe. Cái người mà nghe tiếng Anh mà hiểu được, không được ăn gian với tôi, thì hỏi rõ ràng. Những người viết nói tiếng Việt còn lại đó, đại bi là cái gì? Người Việt Nam mình trật. Hiểu lầm cái đại bi này dễ sợ lắm. Thì mình muốn nói cho nó rõ ràng. Không phải riêng sư cô đâu, phần lớn á, người ta đều hiểu lầm cái đại bi hết. Cả đại bi là gì? Có ai biết không? Đại bi là gì? Đại bi là đồng thể. Không có thương ở trọng nha nha. Hoàn toàn không có thương. Tuần sau nhớ chưa? Đừng nói thương nha chưa? Tôi cười chết á. Tôi cười á. Đại bi hoàn toàn có thương gì ở trọng hết á. Đại bi là mình với người ta cùng một thể. Nghe rõ không? Không có thương. Tình thương là bậy đó nghe. Tình thương là theo như người ta chế ra, mấy người mà nói văn chương ta chế ra, nói cho nó ngon, cho nó xuôi đó. Thì ra cái đại bi hoàn toàn có thương gì ở trọng á. Đều trong vì không có thương đó, cái đó không gọi là cái tột đỉnh. Tại sao như vậy? Cái thương người ta có là thương của cái thương ích kỷ. Ok? Còn cái đại bi á, là mình đã với người ta là giống nhau thì đâu cần thương nữa. Mới gọi là không còn thương. Ok? Không còn thương chứ không phải là có thương nữa chưa? Có nghe cho rõ chưa? Thành ra người ta cứ người ta đọc, người ta hiểu, đọc sách, người ta không để ý, ta tưởng nó chỉ chụp vào cái chữ thương thôi. Đại bi là không còn thương nữa. Ok, khi mình nói thương á, mình thương một người khác. Ok, người mình thương có nghĩa là người ta khác mình mới thương. Còn cái đại bi đó, người ta với mình cũng là một thôi, không khác gì hết. Thành không có tình thương ở trọng á. Nghe rõ chưa? Không còn thương. Chứ không phải là tình thương đại bác ái, không có đâu. Không còn thương nữa. Nghe rõ chưa? Cái người mà giả mà thương bác ái là chưa hiểu đại bi. Bây giờ tuần sau sư cô hiểu rồi, giảng rõ ràng cái gì nghe chưa? Nó rõ về đại bi hơn tí. Ok. Tuần sau đâu có ai nghe đâu. Tuần này đâu có ai đâu. Cái phần này, cái phần mà người Việt Nam mình hiểu lầm về cái đại bi rất nhiều. Ok. Tôi muốn quý vị có cái cơ hội để mình giảng người ta hiểu. Cái phần này rất quan trọng. Đó. Tại vì theo cái phong trào mấy thầy mấy cô nói giảng về thương, tại chiến thương nó dễ, ta gọi là tình hành, ta thích nghe, ai cũng thích nghe cái chuyện đó, ai cũng thích nghe chuyện yêu thương hết đó. Okay. Tôi cũng vậy nữa, nhưng đều á khi mà hiểu rồi á, cái mà quý vị thấy rằng ấy, cái thương đó là tại vì ta chú trọng cái thương, tại ta chưa hiểu cái đại bi, ta nói chuyện thương thôi. Cái đại bi mà thiệt sự mà đại bi á, nó còn hơn cái thương nữa. Nó quá cái thương, quá xa rồi, quá cao rồi, thành không thể nào dùng chữ thương nữa. Chữ thật là vậy. Cái trình độ đại bi nó quá cao đi, quá hơn là thương nhiều lắm. Cái người mà còn giảng dùng chữ thương mà giảng đại bi trình độ người ta vẫn chưa hiểu cái pháp. Mình nhớ hồi nãy mình nói chuyện chấp trước, chấp vào cái tướng. Một cái tướng mình chấp rất nặng, cái tâm mình chấp rất nặng là cái tướng của cái tình thương, tình yêu, cái ái tình. Cái tâm mình chấp rất là nặng nề cái chuyện đó. Cái tâm mình nó chấp nha, mình bỏ cái đó không được. Nếu mình cái khó trí huệ mình nhận thức được rằng là cái sự chấp trước của cái tâm mình về cái ái tình đó, ok, là mới một phần thôi. Anh ha, cái phần mà mình nhận thức được rằng mình chấp vào cái khái niệm là tình yêu đó, đó. À, là mình có trí huệ mình thấy được cái đó. Và cái đó là phần còn dễ. Cái phần khó hơn mình biết mà cái chấp trước vào đó rồi á, mình làm cái gì để thoát cái chấp trước đó là chuyện không phải là dễ. Nó khó hơn nhiều. Làm sao mà bỏ cái ái tình bây giờ? Vì nghe quen thuộc không? Tại vì em làm anh làm em sung sướng quá, em muốn nguyện đời đời kiếp kiếp sẽ làm vợ chồng với anh, em sẽ muốn có con với anh. Nghe quen thuộc không? Cái nguyện đó như vậy mình sao mình gỡ bây giờ? À, đời đời kiếp kiếp cái chứ sám hối được không? Hay nó đời kiếp kiếp mà sao mà sám hối cho kịp được? Nếu có một đời sao mà sám hối được đời kiếp kiếp được? Đời đời kiếp kiếp, một đời mà đòi sám hối đời đời kiếp kiếp làm sao mà sám hối được? Dễ sợ không? Mình bị kéo như vậy đó. Thành quý vị đừng có quên những cái mãnh lực mà nó kéo mình lại với nhau đó là cái ái tình đó, đó. Nó dễ sợ như vậy đó. Quý vị có biết không, hồi nãy tôi đem cái chuyện mà yêu thương nói ra, tại vì ai cũng công nhận cái mãnh lực của cái ái tình nó gọi là vô địch, khó mà đối chọi với nó lắm. Thành ra mình biết như vậy rồi, một khi biết là nó mạnh như vậy, nó làm cái vũ trụ này nó xoay tròn đó, thì quý vị biết một khi nhận nó thức được như vậy rồi thì cái tình thương giữa cha với con, anh với em, chị với em á, nó yếu hơn một tí thôi, nó cũng một loại thôi, nó không khác gì hết đó. Bởi vậy Phật giáo Đại thừa mình á, té chữ thương, không dám dùng cái chữ thương. Có tôi mới dài, tôi dở dài mới nói chuyện ái tình thôi, chứ không ai nói chuyện ái tình hết đó. Hả? Dễ mà ha. Nó ví dụ mà cái người mà ta đi vào vô ngã như là thầy nói về bản thể đó, thì cái người đó là bản người ta nhận được cái vô ngã rồi, người ta sống với vô ngã thì ta đi vào bản thể. Mà bây giờ cái thầy nói ở Việt Nam mà giảng như vậy, bởi vì ở trong cái thế giới đối đãi này đó, nó phải có thương thì có ghét, bây giờ muốn thoát ra mà để ra thì đúng hội nhập cái bản thể thì rất khó. Thành ra tại vậy, như vậy tại sao giảng thương? Nè sư cô à, nếu mà cô muốn thoát cái ngã mà cô dùng cái thương á, là cô thoát không được đâu. Hồi nãy tôi nói sao? Nếu mà chưa tu tới thoát được cái đó, thì vẫn dùng chữ thương. Chữ thương á, cho thấy cái người mà giảng chữ thương đó, chưa thoát được cái ngã mà dùng chữ thương. Cái người mà thoát được ấy, ngã rồi đó, không dùng chữ thương nữa, không dám dùng chữ thương nữa. Đó, ý tôi nói vậy đó, ni sư à. Nghe rõ không? Ừ. Nghe, tại vì khi mình dùng chữ thương á, là để vỗ về thằng ngã là chết với nó. Nghe rõ không? Mình dùng chữ thương mình đang vỗ về thằng ngã, thì cái pháp mình pháp vỗ về thằng ngã, làm sao mà thoát thằng ngã được? Trên lý thuyết thôi, ni sư, trên lý thuyết nó đúng, ni sư nó đúng, trên lý thuyết thôi. Tôi nói cô nghe này, cái người mà những người mà giảng chữ thương đó mà tôi nghe chưa thoát được cái ngã. Mình nói rõ ràng không? Ok. Có những người có thể dùng chữ thương được. Ok. Khi họ thoát được rồi, họ nói thì tôi nghe, tôi nói họ thoát được rồi. Còn những người mà sư cô nói, những người sư cô mà lặp lại những cái người mà thầy giảng vì tình thương, tu về tình thương đó, những cái người đó giảng mà tu như vậy, người đó chưa thoát. Tôi nói rõ ràng như vậy đó. Ok. Mình nói tên. Rõ ràng nghe chưa? Cô nói đúng. Tại vì nếu như mà một khi cô thoát rồi á, thì cô có quyền xài thương nó không quan trọng nữa. Tại đã thoát rồi, muốn gọi gì gọi. Gọi nó ác cũng được, gọi nó ghét cũng được, gọi nó là từ cũng được, gọi nó là bi cũng được, gọi nó cái gì cũng được hết, nó không còn gì nữa hết. Ok? Để trước khi mà cô thoát á, cô phải biết chứ, biết phân biệt chứ, biết cách thoát chứ. Ok? Tại cái trước khi mà thoát á, phải cẩn thận. Cái người mà chưa thoát á, không biết cẩn thận, tại vì không biết là sẽ bị lọt đài nếu mà không cẩn thận. Có những cái mà cái thương mà đụng vào cái thương á là rất rất khó thoát. Tại cái thương là cái chấp. Cái thương là cái ngã. Ok? Thành ra cô đồng ý với tôi không? Ni sư đồng ý với tôi không? Trước khi mình chưa đắc giải thoát á, mình phải cực kỳ cẩn thận. Mình không để, không thể nào lơ là được. Chẳng như trước khi mình giải thoát, Phật dạy gì? Phật nói là không được đụng vào cái chuyện ái dục. Mà tại sao mình đi dạy cái thương? Cô thấy không? Này Phật, lời Phật dạy không phải là lời tôi chế đó nha. Ok. Thành ra phải rõ như vậy. Mà khi mà cô thoát được cái ái dục rồi á, thì muốn nói gì nói. Chứ còn trước khi mà chưa thoát được ái dục á, không nên nói, không nên đụng vào đó. Tại mình đừng làm người ta chấp trước thêm, mình làm mình chấp trước thêm. Nó dễ sợ lắm. Nó lệch có tí xíu thôi à, là thoát không được. Cẩn thận nha. Chứ không phải là mình tôi chỉ trích đâu. Chỉ nói là mình phải cần cẩn thận thôi. À, phải cẩn thận, tại mình nghe cái người dùng dời những cái lời đó mà mình lập tức cái cờ nó phất lập tức. Nó nói là ý, người này là thoát chưa mà dám nói cái chuyện này. Tại cái chuyện này là chuyện bậy nhầy. Ok, đụng vào nó mình sẽ dính. Ngay Đức Phật dặn mình nói, ngay Đức Phật dặn mình là không được dính vào nó. Tại nó bậy nhầy dễ sợ lắm, thoát không được đâu. Mình trở lại cái vấn đề là bây giờ mình lập cái nguyện là đời đời kiếp kiếp sao mình gỡ bây giờ. Mình lập cái nguyện mình làm sẽ bề nhề với nhau. Làm sao bây giờ? Kinh tí, đừng có nói kinh xa vời, kinh tứ thập nhị chương đó, nói chừng đó thôi. Không nên tới gần ái dục. Có ai có thắc mắc hay kiến gì khác không? Làm sao bây giờ? Nói thiệt quý vị, tôi cũng chưa tìm ra đường thoát nữa, làm sao tôi giúp quý vị được? Muốn nhảy đầm phải không? Phải có đối tượng. Phải có người nhảy đầm chung với mình mới nhảy đầm được chứ. Cần hai người. Ok. Mình lỡ hẹn với nhau mình sẽ nhảy đầm với nhau rồi. Thành ra mình gặp, tìm nhau lại, gặp nhau được rồi á. Vì mình có cơ hội gặp nhau rồi, mình lập cái nguyện mới. Mình nói bây giờ mình không nên làm vợ chồng với nhau nữa. Đời đời kiếp kiếp, mình không làm vợ chồng với nhau nữa. Mình đi tu. Cái mà hay nhất mình có thể có được á, thay vì mình thương yêu nhau thì mình tu với nhau. Có người nghe được không? Không được. Không, cái cô Quả Ngân này, cô không chịu, cô ngồi đang suy nghĩ. Cái này có vẻ khó quá. Yes. Một cái điều kiện là tu thiền, một cái điều kiện là tu ăn một ngày buổi, một cái điều kiện là tu một cái pháp giảng sanh, tôi hoàn là đúng, tôi cũng chả biết nữa. hỏi cần ngày, hỏi cần khó, sao tôi trả lời được? Hỏi gì dễ tôi mới trả lời được chứ. Quả ngân tội nghiệp, tha thứ cho thầy đi, thầy không có trí huệ gì hết đó. Từ từ, không sao, từ đầu mình phải, cái quan trọng phải nhìn ăn, cái quan trọng mình nhìn thấy mình á, mình nhìn lần đầu mình phải tham ăn chứ, mình tham ăn mình cái người mà dám nói mình tham ăn là người có trí huệ, hay chỗ đó đó, cái pháp nó hay chỗ đó. Cái pháp đâu phải nói cái gì phải thành công đâu, cái pháp chỉ nói cái gì là phải cần thức tỉnh thôi. Rồi lúc mà thức tỉnh rồi thì mình tìm cách mình bỏ chấp trước đó thôi, cái mới quan trọng. Tại nếu mình không thấy đó, cái đó là cái hại cho mình, cái chấp trước cho mình đó, thì mình bỏ làm cái gì, đúng không? nhưng đều Cô biết không, có một cái ông bên Đài Loan á, có một ngài tên là gọi là Bồ Tát Khoa Nhục Thân Bồ Tát, là cái ông đó là ông gọi là ngài Từ Hàng, có ai nghe nói ngài đại sư Từ Hàng không? Ồ, cái cô không có ở đây nữa, cô Diện Huyên có ở đây nữa. Ngài Từ Hàng đó, ngài biên rất nhiều giảng rất nhiều kinh trong Đài Bắc á. Ông có một cái chùa, ông chết rồi, ông qua đời rồi, thì ông bỏ lại một cái chùa, ngôi chùa. Thì cái lúc mà tôi cách đây mười mấy năm tôi qua khi học tiếng Hoa, thì qua khi tới viếng cái chùa thầy thì thấy được một cái hình tượng của ngài. Thì nói lúc mà ngài qua đời thì cái thân nhục thân ngài vẫn còn như vậy, sau ngài đệ tử của ngài mới là lấy vàng bọc lại cái thân đã, bây giờ cái thân đó tượng vàng giống như khoảng chừng lấy vàng bọc hết, nó to như vậy đó. Thì vào đó lại, vào cái chỗ và cái Phật điện của ngài đó, thì rõ ràng lắm, thấy có như có một cái sự hiện diện, có cái lực rất là mạnh, rất là mạnh mẽ. Vào đó cái tâm bụi như tự động mình cung kính ngay lập tức. Tôi mới lại xuống, lại ba lại, lại một cái á, gì xảy ra? Cái Phật điện ngài nó to chừng này, có hai sư cô đứng canh đó, lại tôi ngay lập tức. Mình mới thấy ngay lập tức là cái người mấy người sư cô này là rất đàng hoàng. Có một cái chùa nhỏ, ok, bên cạnh, ok, nhỏ bằng cái chùa này thôi, có hai cái chùa. Cái chùa nhỏ cũ kỹ là của mấy thầy ở. Cái chùa mà bên sư cô, phía sư cô có đúc một cái tượng ngài Thích Ca Mâu Ni, tượng ngồi đúc bằng tượng bằng xi măng, thì nó lớn gấp đôi lần, cao gấp đôi là cái trần của cái Phật điện này luôn. Nó cao đến độ nó cao quá đi, thành lúc ngồi xây họ đúc xong một cái á, không có cửa nào mà để vào được hết, họ phải cắt cái ngói ở trên để cái tượng vào, xong lập cái ngói lại, nó to như vậy đó. Cái bà ni mà trưởng đó là A La Hán, khoảng chừng 200 người ni tu ở đó với cái bà này, người A La Hán. Thành nó tới nó cúng quá trời, còn ông thầy bên kia thì không ra gì hết, thành không ai tới cúng hết. Mấy thầy á thì không có công phu gì hết, chỉ đứng ra làm chủ lễ thôi chứ không có làm gì hết, thành ra không ai tới cúng hết. Kể chuyện ngài Từ Hàng, thiệt ra ngài Từ Hàng á là ngài Thất Địa Bồ Tát. Mà lúc ngài còn sống á, cái chùa nhỏ mấy sư ở đó là cái chùa của ngài lúc trước ở. Cái chùa bên sư cô bên sau là sau này ta cúng thêm đất, cúng thêm tiền để xây thêm thôi. Ok. Thành ra cái chỗ ngài ở, cái chùa nhỏ đó có nhiều rất hình của ngài. Mập thù lù à. Mập thù lù xong rồi cái mặc áo mà cởi áo nó ra còn lòi đầu rúng nữa. Thất Địa Bồ Tát đó. Thành cái nói tôi nói ý tôi nói là lúc trước á, lúc đầu mình thấy tham ăn thì mình giải quyết tham ăn rồi á, mình thoát cái tham ăn rồi mình có quyền tham ăn lại. Ok. Thành thấy mấy thầy mập mạp á, nhiều khi họ giải thoát rồi, đừng có cười người ta nghe chưa. Tại sao như vậy? Không được chấp tướng. Không nên chấp tướng. À, đừng nói là thầy phải ốm hoặc là phải mập. À, ông này cũng nói là nhiều khi như vậy để dạy học trò, tôi nói có lý, tại vì nhiều khi mình phàm phu nên chấp, không nên phán xét người ta vì vậy nữa, tại vì nhiều khi phải làm mập như vậy mới dạy người mập được. Còn mình ốm quá, người ta mất cỡ, người ta không dám tới mình. Tại mình phải, nhiều khi mình phải mập để mình mới dạy người mập được. Cái hay của tu hành là vậy đó. Lúc trước á, mình chưa thoát được, mình phải cực kỳ cẩn thận. Mà khi mình thoát được rồi á, muốn làm gì cũng được. Mập cũng được, ốm cũng được. Ăn cũng được, không ăn cũng được, nó cũng vậy thôi. Thương cũng được, không thương cũng được. À, Phước thích lắm. À, như vậy thì mình quá thích thú. Hồi nãy ông này ông nói, nếu mà người mình không có chấp trước nữa, mình cũng giống như người chết rồi. Sống làm cái gì nữa? Tôi nói không có đâu. Khi mình hết cái chấp trước rồi, mình cái cuộc sống mình nó thú vị hơn nhiều. Tự do, thoải mái lắm. Lúc là mập, lúc là ốm. Lúc mập, lúc ốm làm sao hết đó. Ok. Đừng có chấp vào gì hết đó. À, mập cứ mập, ốm cho ốm, không sao hết. Thì sao? Đi xem. À. Ừ. Ừ. Cô nghĩ tại sao như vậy? Không có đâu, đồ ăn ngon, đồ ăn Trung Hoa nó ngon hơn đồ ăn Thái Lan. Thấy không? Thấy mấy cái tượng đó đồ ăn Phật Bồ Tát toàn là hai cầm không à? Cười, coi bức tượng cười, nghe tôi rầu luôn. Sư cô nói đúng, tôi đùa chơi đó. Tại vì cái công văn hóa người Trung Hoa ta thích là cái người phát tướng phải có cái tướng như vậy. Thành lúc mà Phật Bồ Tát qua, người Trung Hoa muốn độ người Trung Hoa phải phát tướng như người Trung Hoa, người ta mới độ người ta được. Chứ người ta cái Phật mà qua mà nói là tôi tu mà người Trung Hoa nói cái người này tu xong không có phước thì sao tu được, không sao mà sao tin nó tu được. Cô thấy không, thằng Phật Bồ Tát tội lắm, nhiều khi phải mọc ra để mà cứu chúng sanh. Đủ sao đâu, Phật Bồ Tát không chấp chuyện đó. Anh tôi cũng do không có chú trọng về cái hoặc là ốm hoặc là mập, nó ngắn nhầm vậy. Ok. Mà tôi nói thiệt, tôi không dám nói chuyện thương, còn cái mập ốm đối với tôi nó không sao hết đó. Hồi nãy mình nói trong khi vấn đề là cái chuyện tâm mình nó chấp vào, thì cái chấp, cái tâm mình thích chấp và cái tình, cái ái tình. Làm sao mà thoát nó bây giờ? Thành ra cái làm sao mà giải thoát bây giờ? Mình thoát bằng cách đó là đi ngoài đạo, ta chưa có cái pháp nào, ta chưa tìm được cái con đường giải thoát này. Muốn giải thoát cái ái tình, cái cạm bẫy của ái tình, cái chấp trước của cái chấp tướng đó, cách duy nhất đó, là phải đi theo đường, theo Phật pháp thôi mới thoát được thôi, không có pháp nào khác. Okay. Thành quý vị phải biết rằng, phải hiểu rằng, biết cái tôi nói chuyện ngày hôm nay là cho quý vị thấy cái phương hướng. Okay. Thấy cái phương hướng muốn chặt cái chấp trước về cái ái tình đó, thì cái phương pháp duy nhất, con đường đi duy nhất mà có được là Phật pháp thôi. Okay. Thì cái hướng chọn đường đúng thì tới đó, lúc mà tới đó sẽ được truyền cái pháp để mà giải quyết cái vấn đề chấp trước đó. Hiện bây giờ nói trước nó vô ích. Ta không hiểu đâu. Không cách nào làm được hết đó. Hả? Hử? Giới bỏ gián tiếp. Ừ. Tùy cái pháp á, cái có nhiều cái con đường đó, để con đường nó có nhiều cái lên lắm. Cái đại lộ nó có nhiều cái con cái hàng, nhiều cái hàng, nhiều nhiều cái con đường nhỏ ở trong á, tiếng Anh gọi là lane, biết tiếng Việt gọi là gì ha. Cái như cái đường freeway nó có nhiều cái lane đó. Thành ra cái giới là một trong cái đó thôi. Ok, nó chưa phải là cái chính. Lúc tới đó mà dùng giới nó chưa chắc là được. Giới là đúng, nhưng để tới đó mà nếu mà chấp vào cái giới là còn bị kẹt nữa, vẫn còn bị kẹt cái được, vẫn chưa thoát được. Cũng giống như là cái giới là mới cái phòng ngoài thôi, còn lúc tới đó là phải đúng bấm đúng cái nút á nó mới thoát được. Ok, thành cẩn thận phải chọn đúng đường đó, con đường nó đều đi, nó cùng đi cùng hướng hết đó. Để lúc mà tới đó mà chọn đúng đường thì nó lẹ hơn. Không có đâu, cô vẫn chưa hiểu giới này, cô mới nói như vậy. Cái giới nó đâu có kẹt như vậy. Cái giới của cô nó còn hẹp hòi quá. Cái giới của Phật đến độ mà không có giới nữa luôn. Thì nếu như vậy sao mà cô nói chữ giới nữa? Không có đâu, tại vì cô chưa hiểu giới. Bởi vì cái giới theo cô nó còn eo hẹp á. Cái giới mà Phật dạy nó rộng hơn nhiều. Ok, từ từ sẽ hiểu. Sao nữa, đừng có lo, từ từ à. Chị nói hiện bây giờ, chị đại khái tôi muốn nói cho cô biết là con đường nó rộng lắm, nó có nhiều cái lên lắm. Ok, không cần theo cái lên. Cái lên cô nói đó nó còn ở trong á, và cái đường còn chậm. Chúng lái xe đại lộ, có thấy sư cô mà Hằng Lượng lái tới nhà Long, tôi không biết tôi vậy đó. Cô lái, có lái toàn đường ngoài không, đường lẹ nhất không? Cô đâu có chỉ đi đường trong đâu. Phải không cô Hằng Lượng? Đi đường trong chừng nào mới tới? Đúng không? Cái chậm chứ. Thành ra mình chỉ nói cho quý vị biết là có cái sự lựa chọn thôi. Là có cái đường từng lên đó. Có ai thắc mắc gì nữa không? Để cô hỏi cho. Cái giới mà theo cô hiểu đó là theo cái hiểu cái giới của sách vở thôi. Okay. Cái giới mà Phật dạy á, nó đâu có cần, nó cái phạm vi nó rộng hơn cái chữ mà nó có thể chữ nghĩa có thể giảng được. Thành bởi trong kinh Duy Ma Cật á, ngài Duy Ma Cật mới mắng ông Upali đó. Upali miệng là gì? Upali nói là ông chưa hiểu giới vì vậy đó. Tại ông Pali chỉ hiểu cái giới theo cái chữ của sách biên xuống thôi. Còn Duy Ma Cật ông thấy cái giới và cái thể giới thể luôn. Không còn chấp cái tướng của giới nữa. Còn Upali còn chấp cái tướng của cái giới. Cái bên giới của Đại Thừa, nếu có hiểu cái giới tới trình độ, nó có thể là không còn chấp tướng nữa. Giống như mập, cái con mập vậy luôn đó. Cái trình độ như vậy luôn. Không còn kẹt nữa. Trước khi mình tới đó, mình nên chấp vào cái tướng là đúng. Sau đó rồi tới trình độ mà như ngài Duy Ma Cật rồi thì không còn chấp cái đó nữa. Tại ngài có quyền nói ông Upali là ông vẫn chưa hiểu cái giới nữa, ông chưa hiểu nè, nó là đúng. Tại sao ông Upali còn chấp vào cái phạm vi nó còn eo hẹp quá? Ý tôi nói vậy đó sư cô, hiểu không? Người ta thấy rồi á, ta thấy được cái sự eo hẹp của cái tâm của mình, cái chấp của mình vào cái giới đó, cái giới pháp đó. Nó còn bị eo hẹp. Người ta chỉ nói, ta nói mình không hiểu, ta chỉ nhắc mình nó cái đó nó còn eo hẹp. Phải nhớ trong tương lai, phải mở nó ra, chừng đó thôi, người ta chỉ nói được chừng đó thôi. Ok? Ok.
vì nó không có thấy được cái con đường thân thang và bên cái thể của đại thừa. Nhưng mà ở đây con muốn nói đầu tiên là phải có cái giới. Nếu mà mình bỏ đầu tiên và mình không có cái giới là không có thể nào bỏ được, giống như là ăn cái chip mà tả ra bỏ cái đó.
Đúng, đúng, nhưng đều như vậy này, đều như vậy này. Nói như vậy cũng đúng, mà nói như vậy cũng có sai ở trong nữa. Cái người mà không có căn cơ phải chấp vào cái giới, cái người có căn cơ không cần chấp giới. Nó dễ sợ như vậy đó cô. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Cái thể họ là có cái giới, giới thể ở trong rồi, họ đâu cần chấp bên ngoài nữa, hiểu không? Nó hay chỗ đó đó. Thành bên ngoài á là họ không chấp giới, họ tầm bậy, thì ra trong người họ cái giới thể có sẵn đó rồi. Thấy thấy ly kỳ không? Đâu có chấp tướng như vậy. Thành là khi cô nói là con người phải, con người cái chấp phải, cái lúc đầu phải chấp đó, đó là tùy tùy trường hợp mỗi người. Thành cô nói cũng được, nói cũng được, tôi nói ra cũng cũng, cũng xong nữa.
Bạch thầy, nhưng hôm đó con có bạch với thầy là lúc nào một người mà cái sống mà trở thấy được, nhận thấy cái biết đó, thì đó là biết mà cái người đó cái tâm họ trở, nhận sống với cái biết đó thì tâm của họ thanh tịnh, thì có phải đó là nó là một cái giới, giới thể hay không? Bởi vì lúc nào họ họ sống cũng giới một...
Đúng, cái đó là giới thể, đúng, cái đó đúng.
Thì như vậy là cái người như vậy là cõi, ví dụ họ giàu ra mặt trận thì họ cũng như cõi của sao?
Đúng, cái đó đúng. Rồi cái người có căn cơ đó, cái đó đúng. Mấy người đó, mấy người đó họ không có không họ ít bị chấp tướng hơn người thường. Thành tuần sau cô ăn ít ý để mà cô nói pháp, để tôi có thời giờ tôi ăn hơn tí. Ta nói pháp không phải là nói đúng, nói pháp mình chỉ nói cái mình thấy thôi. Mình thấy, như khi mình thấy như vậy thì mình tượng trưng cho mình giúp người ta. Có những người trước giờ ta kẹt những cái cách nhìn như vậy đó, hỏi như vậy tôi mới có thời giờ, có cái cơ hội để mà giải tỏa cho người ta. Thành ra nói pháp là mình nói, là mình nói theo cái hiểu mình thôi, đâu có nghĩa là mình đúng đâu. Giống tôi nói với cô, tôi nói vậy thôi, đâu dám nói tôi đúng đâu. Tôi chỉ nói cách tôi suy nghĩ như vậy thôi. Bởi Phật mới dạy mà, nói là nghe thì nghe thôi chứ đừng có tin. Đó. Phải ngồi phải biết suy nghĩ, biết đắn đo. À, cái tâm thứ nhì của ngày hôm nay. Hào tướng quang xanh và hào tướng quang xanh lớn. Cái màu xanh này nó tượng trưng cho thiền. À, tại vì cái màu xanh á là nó tượng trưng cho mùa, cho cái phương đông là cái thủ lãnh của tất cả cái đồng. Thiền là gì? Thiền á là không động trong cái động. Tại sao mình có thể không động trong lúc trong cái động được? Ni sư trả lời đi, sách vở nói sao? Cô cẩn thận, sư cô cẩn thận. Khi mà cô nói về đại ngoại đạo, cô phải biết ngoại đạo nó làm gì, tới trình độ nào rồi. Trình độ cô phải hơn tụ ngoại đạo, cô mới dám đụng tới nó được. Còn như cô nãy có nói mà ngoài đạo á, mà cái định của nó là nó đóng cái lục căn lại, ok, chưa đúng. Để tôi nói cho nghe, để tôi hỏi tiếng Anh này coi thử mấy người Anh có bị kẹt như cô, ok, cái này người ta, cái vị nghĩ sao, nó trật chỗ nào, đồng ý không? Mình dám nói người ta, mình chưa thấy được người ta rõ, sao dám nói người ta được, đúng không? Ta cười mình chết, không được, cẩn thận. Chừng nào mình hơn người ta mới dám nói, mới đụng người ta. Còn mình thua người ta, mình phải công nhận người ta giỏi, phải trọng người ta. Cái mà bên, cái này sai sai chỗ này này. Bên nguyên thủy á, cũng giống như ngoài đạo không khác gì hết đó. Cũng là đóng lục căn lại thôi. Họ nhập định một cái là họ trống không, họ không còn gì hết. Bên nguyên thủy cũng giống như bên ngoại đạo. Okay. Thành mình đừng có chê người ngoại đạo. Hồi nãy tôi nói cái ý tôi nói vậy đó. Mình đừng nói người ta là đóng lục căn lại. Tôi nói bên nguyên thủy mình cũng đóng lục căn lại thôi. Cẩn thận nghe chưa. Okay. Thôi người ta cười mình đó. Thành bên nguyên thủy tu á, người ta không còn cái động nữa. Ta bất động. Ok. Thành ra không thể nào nói là còn cái động ở trong. Tại sao cái sự thiếu sót ở đó, sót cho nào? Thiếu sót ở chỗ như vậy nè. Bên ngài, bên mấy ngài bên nguyên thủy người ta tu á, thì người ta tu được cái định lực. Nhưng mà người ta không biết dùng cái định lực đó trong cái động. Thành ra người ta không thể nói là các ngài có động mà không động, không động mà động. Ta không có cái chuyện đó được. Họ không động thôi nhưng không có chuyện động được. Ok, tại chưa bao giờ xài cái động, cái định trong cái động. Chưa đủ sức. Nói cách khác, biển đại thừa mình á, động mà không động. Ok. Có nghĩa rằng á là trong cái động mình á, mình mở trong vẫn trong định như thường. Trong cái động có cái không động nghĩa là sao? Có nghĩa là sao? Trong cái động mà quý vị có thấy được. Ok. Cái động mà quý vị thấy đó đó. Thấy người ta động đậy đó. Có ai có đang thâu không? Cô Phước Từ ngày nay có thâu hình không? Mày gửi nó coi thầy đang giảng như vậy nè. Trong cái động đó quý vị thấy cái gì không động không? Đâu có thấy gì không động đó, đúng không? Quý vị đang thấy cái động mà, đúng không? Cái gì không động ở trọng á? Chưa cô? Cái đó không phải, cái đó khác cái này. Dạ. À, cái đó khác nhau.
Cái trong mà cái thánh thấy mà động á thì nó cũng vậy. Trong sáu căn á thì cũng như một cái bệnh viện mà nó tỏ ra xong rồi trở về cái nhất minh tinh mà đục vào nhận để sáng với cái nhất minh tinh đó.
Cô nghe cho kỹ, tôi nhắc lại cho nghe nè. Nó không có liên quan gì với nhau hết, hai cái nó khác nhau. Có ai có ý kiến gì khác không? Tại sao nó không động chỗ nào? Cái gì không động? Trong cái này có gì không động? Tôi hỏi cái vị ngay này. Ok. Nhìn ông thầy này. Cái gì không động nè. Nhìn nhớ kỹ đi. Nhìn rõ không? Nhìn thấy là thầy rõ không? Cái gì không động đây?
Function, all the sense organs function
cái gì không đụng? Sao cái gì mà không đụng? Đấng đụng mà sao không đụng được? Ừ. Nghe rõ không? Mặc dù cái thân mình nó động, để cái tâm mình nó không có động. Động là cái thân động, chứ cái tâm đâu có động đâu. Cái người ta thân nó động, tại cái tâm nó động thân mới động được. Còn cái người mà tu á, trong thiền á, mặc dù cái thân động nhưng cái tâm hoàn toàn không động, nó gọi là thiền. Thế thú vị không? Làm sao cô thấy được? Cô thấy không được. Cô thấy không được. Làm sao cô thấy được? Trình độ sao cô thấy được? Không không. Cô trở về cô cũng không thấy được nữa. Cô trở về cô thấy không được. Cái này cái trạng thái của thiền. Trong cái trạng thái của người thiền sư, người ta động như đề thì ta không động. Chỉ biết chừng nó thôi, chứ còn cách nào thấy được hết đó. Cái này chỉ tin thôi, chúng ta thấy được hết. Mình có đủ sức để mà thấy. Thành ra nói cho rõ. Ông này ông cái bởi ông này chưa một thọc gậy bánh xe đuôi. Ông nói nếu trừ ra thiền sư mới thấy được. Tôi nói đúng. Thiền sư mà tới đó rồi thì thiền sư có thấy được. Có nghĩa thiền sư mặc dù thấy người ta động thì thiền sư có thể nhận nó được, người ta thiệt ra tâm người ta không động. Ok. Mình phàm phu mình chưa thấy được, tại mình chỉ thấy được cái động thôi. Mình có cố gắng đến 10 kiếp nữa mình cũng chưa thấy được cái không động người ta. Ok. Thành ra cái người á mà nói á là cái người thiền sư là phải không động á là thật. Anh cứ đi nói là ông thầy không có đụng đậy, ông thầy thiền sư này đụng đậy, không được, người thiền sư không đụng đậy là cái người thiền sư đó trình độ chưa tới nơi tới chốn. Thành ra còn chấp không động. Còn người thiền sư thiệt ra lúc động mà không động, lúc không động mà động. Quý vị cũng thấy được. Ok. Có ai thắc mắc gì nữa không? Cái này cái chỗ mấy vị Bồ Tát để cho mình nghĩ cái chuyện này, xét cái chuyện này. Cái động không động vẫn còn nhị nguyên như thường. Ta sẽ phải chấp. Người thiền sư người ta không chấp vào cái động, cũng không chấp vào cái không động nữa mới được. Nhưng đều á, đừng có quên, đừng có tưởng mấy cái người mà thiền sư người ta nói là ta trong cái động ta không động, người ta phải động quá trời ta mới tới được cái trạng thái không động. Người A-la-hán không hiểu được cái trạng thái đó. Không thấy được. Người A-la-hán thấy không nổi nữa. Không cách nào thấy nổi. Có ai thắc mắc gì hả? Không phải, vô cô bằng hiểu lầm. Không phải tâm động, không phải. Cái này tôi nói về cái vấn đề, không phải tâm. Tôi nói là cái vấn đề là trong vấn đề là trong cái trạng thái của một người thiền sư đó, cái vị không thấy được. Thành ra đừng có nói người ta động, đừng nói ta không động, mình không biết, mình chịu thôi. Chứ không thể nói, chứ còn cái chuyện cô nói là chuyện cái tâm người ta nó cũng có liên quan tới cái trạng thái người thiền sư hết đó. Đây là cái trạng thái của hai người đang đấu lý với nhau. Cái người ta là hai đứa phàm phu. Nó còn nói cái trướng nó động với lại cái gió nó động. Đó, hai người phàm phu đem cái chuyện thị phi ra mà nói. Đem chuyện tầm bậy ra mà nói. Cái người thiền sư, cái này nói về cái trạng thái người thiền sư. Nó không có liên quan với nhau hết á. Thành ra tôi cứ chặn cô hoài vì vậy. Tại vì mình cô đang lấy phàm phu mà so sánh với người thánh nhân, ok, Nó không có liên quan với nhau hết đó. Làm như vậy không đúng, không cần thiết. Mình đang nói chuyện đi. Làm sao mà cô nói cái chuyện mà tâm động với là phải là phướng trướng động này. Mình đang nói chuyện mà cái người thiền sư này, trong cái động người ta không động, trong động thiệt ra người ta động, trong không động thiệt ra người ta động. Cái trạng thái nó hay lắm. Làm sao mà nói chuyện phàm phu được? Phàm phu không cách nào thấy được hết đó. Không cách nào hiểu được hết. Nó tự do như vậy đó. Không cần phải nói là tôi phải như vậy, thành ra tôi phải như vậy không. Người ta cái trình độ mà chứ hầu như mấy trình độ mà còn thấp á thì người ta phải cứng, người ta không được động. Ta cứng cáp dễ sợ lắm. Cái người trình độ mà người ta tự do rồi á, ta động cũng được, ta không động cũng vậy thôi à. Nó không khác gì hết á. Cô hiểu không? Càng có những người mà thiền sư mà trường hợp thấp với trường hợp mà còn thấp á, ta cứ nhìn thấy người ta như khúc gỗ vậy, không dám đụng đậy á. Tôi phải trong định lực, tôi nói chuyện tôi phải định lực, tôi nói tôi mỉm cười nhiều quá không được, nó tại như vậy cái tâm tôi nó động rồi. Còn người ta, cái người trình độ ta cao hơn, ta nói ta cười ta giỡn hoàn toàn động, thân động tôi không la mà tâm hoàn toàn không động. Mới có nghĩa cái ý nghĩa chân chính của cái trong cái động mà có không động ở đó đó, hiểu không? Chứ còn cái người có những vị thiền sư đắc đạo rồi mà vẫn cứng, tại sao như vậy? Tại vì họ vẫn chưa thông đạt được cái pháp không động trong cái động. Đừng nói A-la-hán nghe sư cô, thiền sư đó, những người mà đã tin tu pháp đại thừa rồi á, vẫn chưa làm được cái không động trong cái động, đâu phải là dễ, lâu lắm. Thành mình phàm phu, mình cứ vui chơi đã, không sao hết. Thành ra chẳng hạn như có những cái người mà ta có theo cái ta theo có những quan niệm còn ta nói là định lực là không được động, không có đâu. Cái thiệt sự định lực đó, nó không động, trong cái động mới thiệt sự là định lực. Tức là trong, mặc dù đối với cái cảnh gì nó xảy ra, tâm mình hoàn toàn không động. À, có nghĩa cái đại này nó tượng trưng cho cái đại định của Thủ Lăng Nghiêm của Đức Phật. Ai thắc mắc gì không? Thành ra quý vị có hiểu cái tâm tinh thần mình tu hành với nhau vậy, mình tu trong đại chúng là mình sửa đổi lẫn nhau. Không ai hoàn toàn đúng. Thành cái pháp đại chúng là cái pháp mà Phật dạy ra, tạo ra để mình trong cái đại chúng mình nêu ra cái sơ khuyết của mỗi người với nhau để mình giúp đỡ nhau như vậy đó. Ok, như vậy mình còn thấy những cái mình không thấy được, phải người ta thấy, người ta nhắc mình, cái đó người ta làm ơn mình. Là tôi nói cái việc những người mà tới chùa đây mà cứ tìm cách mà chỉ trích thầy á, nhiều khi thầy nổi sùng trong bụng rất là nổi sùng. Nhưng đều á, tôi nói cái gì trước giờ tôi chưa bao giờ mà lộ cái giận dữ đó ra với người ta, lại người ta chỉ trích tôi hết á. Thì hầu như cái ông da trắng này ông làm chuyện rất là dại dột. Ông này ông thật thà dễ sợ. Ông nói thầy vẫn cái giảng tiếng Anh của thầy đó nó kỳ cục dễ sợ, nó hoàn toàn nó vô minh. Người nói như vậy sao người Mỹ nó chấp nhận được? Nhiều khi mà tôi đọc mình nóng mặt, tại nó chửi mạnh quá đi. Nó trời ơi, thầy mình nó thầy sao nó chửi mình tệ dữ như vậy. Anh Thành tôi nói là đối với tôi, cái chuyện người ta mà chỉ trích tôi nhiều khi nó hơi khó đuốc một tí, nhiều khi nó hơi khó chịu, thiệt ra nó khó chịu dễ sợ lắm. Nhưng đều như vậy, những lúc như vậy mình tự chụp lấy, mình tự cảnh tỉnh, mình nói như vậy cứ vậy, sau khi mình bình tĩnh lại rồi thì mình biết cảm ơn, tại vì cái người phải chỉ cái sợ chỗ sơ khuyết của mình, mình mới sửa được. Tại vì trước khi mình thành Phật á, người nào cũng còn khuyết điểm nhiều lắm. Trừ Phật mới không có khuyết điểm thôi. Thành cái pháp đại chúng nó hay cho đó. Ở trong đại chúng, ta nhớ như vậy, cái pháp đại chúng á, mình tới đại chúng để có được cơ hội mà đại chúng cho mình thấy được hay là chỉ trích cái sơ khuyết của mình để mình có cơ hội mình đổi. Thành ra mình nổi nóng cũng được, mình giận được không sao. Thành ra sau khi mình nổi nóng, mình nổi giận rồi, mình lẫy rồi, thì mình bình tĩnh lại, mình có cơ hội mình sửa, mình có cơ hội mình cải tiến. Thành ra trong cái đài chúng, pháp đài chúng, mình nó dạy cho mình biết khiêm tốn không? Mình biết dám công nhận là mình có nhiều cái sơ khuyết. Mà mình khi người ta chỉ trích mình trong cái đài chúng, trong cái trước mặt mọi người á, thì mình biết cảm ơn. Sau khi mình giận rồi mình biết cảm ơn. Thành ra sau khi cái cơn mà nông nổi, xong cái cơn giận lẫy đó, lần dậy, giận lẫy của mình rồi, mình bình tĩnh lại rồi, thì cách mình tỏ cái lòng biết ơn mình bằng cách mình sửa. Không cần làm gì hơn nữa. Thành cái đại chúng nó vui ở chỗ là khi mình chỉ trích người ta mất mặt, mình đủ vui rồi, không cần người ta cảm ơn mình làm cái gì nữa, đúng không? Nên cái đại chúng nó hay vậy đó, mình chỉ trích người ta mình thích lắm, đã lắm. Thành ra cái thủ lăng nghiêm định là gì, là cái định mà vua có định, là có Phật mà tu tới nơi tới chốn thì tới cái trình độ này, là cái định này không ai đả phá nó được, không ai phá nó được, bởi gọi là Phật định như vậy đó. Ok, thế ngài tiên hóa, ngài truyền lại cho đệ tử ngài là cái pháp bên tu, bên pháp ngài Quan Âm đó, pháp Chú Đại Bi với tịnh độ với thiền nó, chứ còn ngài không có truyền cái pháp luyện của đặc biệt của cái bên chú lăng nghiêm, tại cái pháp đó nó dễ sợ lắm, nó cần rất nhiều đức tu mới được. Đệ tử của ngài Tiên Hóa phần lớn chúng tôi chưa đủ đức để mà tu nổi cái pháp đó, thành được truyền. Nhưng đều không cần chấp, tại vì khi mình tu đó, mình tu nó có nhiều cái lên lắm, như cái đài lộ vậy đó, đi ra cái lên nào cũng được hết, từ từ tới lúc mà tới cái tên nơi tới chốn rồi ấy, lắp qua cái phía mà đại định Thủ Lăng Nghiêm là không khó đâu. Nhưng cái nó cũng chừng nó thôi, phải còn thêm một bước nữa thôi, để không nghĩ là không được. Dạ. Yeah. Hỏi mà tôi trả lời không, là tại vì cái chủ năng nghiêm định đó là ngài Phật, Đức Phật lúc nào cũng có hết đó. Thứ hai cũng có, ngài cũng bao giờ mất hết đó. Mình còn được đi vô đi ra, ngài chưa mua ngồi đó, không bao giờ rời nữa, không bao giờ. Mình còn chạy vô chạy ra. Tôi trả lời cô là cái đại định Thủ Lăng Nghiêm Phật không bao giờ rời, sao mà có một cảnh giới đó thôi, mà đâu có gì mà hỏi nữa đâu. Ngài bây giờ cũng có trong cái định đó hết. Rồi ngài muốn xài gì xài thôi, muốn dùng phương tiện dùng phương tiện thôi, chứ còn ngài bây giờ không có cái định hết. Mình thì mình không có được chắc như vậy. Okay. Ngài không bao giờ rời nó hết. Thành ra nếu cô nói là lúc đó ngài phát quang ngài mới có định, tôi nói trước khi ngài phát quang là ngài đã có định rồi. Nhận cái gì? Nhận cái gì? Biết cái gì? Biết cái định đó hả? Sao mình biết được cái định đó? Mình đâu có biết đâu. Mà sao mình biết được? Mình biết cái tên đó, sao mình biết nó là ra sao được? Có Phật mới biết à, mình đâu có biết được. Cô phải có định cô mới biết rồi chứ. Một định thôi. Hết giờ rồi, thôi mình ngừng lại ở đây.